Và tối hôm nay tôi muốn cùng với các bạn em suy nghĩ đến cái chủ đề vì Chúa quá yêu dựa trên một câu kinh thánh thôi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin nhận con đó không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh phúc. Chứ có thể có một lần mẹ đã nói với con gái của mình là con có biết là mẹ yêu con từ lúc nào không? Cái bé nó suy nghĩ là nói, dạ là từ lúc con biết nói và mẹ lúc đầu nó không phải. Nói vậy thì từ lúc con biết đi và mẹ cũng lúc đầu nó không phải. Nó suy nghĩ nó nói, vậy là khi con mới biết bò không sao và mẹ nó không phải. Nó mới suy nghĩ kỹ hơn và nói, như vậy con biết rồi, mẹ yêu con kể từ khi con vừa mới được sinh ra phải không? Và mẹ vẫn lúc đầu nói không phải. Cái nhỏ nó ngạc nhiên, từ lúc mình mới sinh ra là lúc mà mình bắt đầu nhìn ngưỡng trên đất thì mẹ yêu mình, giờ mẹ cũng đâu phải như vậy. Thì mẹ yêu mình từ lúc nào? Thì mẹ nói rằng, mẹ yêu con từ cái lúc mà con mới hình thành một cái bào thai nhỏ chút xíu ở trong bụng của mình. Từ lúc đó mẹ đã yêu con rồi. Con biết không, từ lúc đó khi ăn cái gì đó, mẹ cũng nghĩ rằng là không biết thức ăn này vào, nó có tốt cho con ở bên trong không? Mẹ đã tính đến tất cả những cái sinh hoạt chạy nhảy vui đùa của mẹ, bởi vì mẹ sợ làm kinh động con của mẹ nằm ngủ trong bụng mẹ đó. Có những lúc mẹ bị đau, bị bệnh, nhưng mà mẹ không dám uống thuốc, mẹ không muốn uống thuốc, bởi vì mẹ sợ rằng là những cái hóa chất đó nó có thể ảnh hưởng tới con gái của mẹ. Mẹ đã yêu con từ khi con chưa còn. Thật không quyết định, đúng không? Đúng. Tất cả những người nào đã từng cái kinh nghiệm là mẹ sẽ hiểu được điều đó. Nhiều người có thể không bao giờ hiểu được một tình yêu như vậy cho đến khi đứa con đầu tiên của mình đã được hình thành, trở thành một cái bào thai ở trong bụng của mẹ nó. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng ồ, Chúa thì yêu thương, đức mẹ thì bác ái, đức Phật thì từ bi. Thưa quý vị, những câu nói mà chúng ta nghe đó thực sự nó chỉ là một hiểu biết người khác nói lại cho mình thôi, và chúng ta cũng cho nó là những bạn thôi. Nhưng nhiều người không bao giờ hiểu được khi Chúa yêu thương con người là như thế nào, cho đến chừng nào người đó có được một mối tương giao giữa cá nhân tại thân mình với đạo Thiên Chúa. Nếu như chúng ta đọc một cái quyển tiểu thuyết tình cảm nào đó mà nó có nhiều chương, mà nếu như cái quyển sách đó nó đã mất đi một chương thì có lẽ chúng ta không hiểu được cái câu chuyện nói cái gì. Nhưng tôi muốn nói với các bạn trên một điều, đó là kinh thánh là tất cả những cái mà chúng tôi đặt nền tảng của mình ở trên đó. Cái đức tin của chúng tôi được đặt trong quyển kinh thánh. Cái quyển kinh thánh nó có 66 sách. Nhưng nếu quý vị chỉ cần suy nghĩ và đọc một sách ở trong đó thôi, ví dụ như đó là sách Phúc Âm dân, quý vị có thể hiểu được toàn bộ nội dung của Kinh Thánh nói gì, và quý vị sẽ hiểu được tại sao Thiên Chúa là giáng sinh. Có thể quý vị nói rằng ôi, tôi không có thời giờ để mà đọc một cái quyển Kinh Thánh đó. Thế quý vị, tôi mời quý vị chỉ đọc một câu Kinh Thánh với tôi, xin cho cái câu Kinh Thánh nền tảng để chúng ta có thể cùng tập trung với nhau. Xin mời quý vị cùng tập trung với tôi câu Kinh Thánh này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh hằng. Thưa quý vị, nếu như quý vị suy nghĩ thật kỹ, tôi nói được thật kỹ nha, cái câu Kinh Thánh dân đoạn 3:16 này thôi, quý vị cũng có thể hiểu được toàn bộ nội dung của quyển Kinh Thánh nói cái gì. Và quý vị có thể hiểu được cái câu chuyện yêu thương mà Thiên Chúa đã vào ở trong trần gian này. Ngài đã, Ngài đang và Ngài vẫn cứ tiếp tục yêu thương loài người làm như thế nào mà trong đó Ngài yêu mỗi một người trong chúng ta. Giờ trên câu Kinh Thánh này có nhiều điều để tôi có thể chia sẻ với quý vị lắm, nhưng mà tôi muốn chỉ chia sẻ đến 3 điều tập trung với đại đại thôi. Điều thứ nhất tôi muốn nói với quý vị đó là Chúa đã ban cho nhân loại một tình yêu. Câu Kinh Thánh nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Chứ có thể khi người ta yêu nhau thì người ta có thể tìm thấy ở trong đối tượng mà mình yêu thương có những cái vẻ đẹp nào đó để người ta yêu. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, khi Ngài yêu thương con người thì Ngài không vì những cái vẻ đẹp của con người, nhưng Ngài yêu vì cái bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì vậy mà khi Thiên Chúa vào ở trong trần gian này thì Ngài có thể chấp nhận tất cả mọi con người cùng đến với Ngài. Thánh Kinh đã chép về Thiên Chúa như thế này: Ngôi lời ở trong thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới đã không nhận biết Ngài. Chúa đã đến trong nước của mình, nhưng mà dân Ngài đã không nghe biết. Vậy tại sao Đức Chúa Trời lại có thể yêu thương thế gian, yêu thương con người? Thưa quý vị, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho loài người, có thể nhiều người nghĩ rằng là tôi biết mà, tôi biết Chúa là đấng yêu thương mà. Cũng giống như Đức Phật là người từ bi mà. Thưa quý vị, nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu về tình yêu đó. Có một vị mục sư của Mỹ rất là đồng, nhà truyền giáo, sư mang tên là Doan Vô Chi. Ông ta là người đã đi truyền giáo, đã thành lập ra nhà thờ Moody Church, đã thành lập ra trường học Northfield School và một trường học khác mang tên là Mount Hermon School ở tại tiểu bang Massachusetts. Ông cũng là người đã thành lập ra cái trường thần học Moody Bible và cũng là người đã thành lập ra cái nhà in mang tên là Moody Publishers. Cái câu kinh thánh này là một câu kinh thánh mà tôi nghĩ rằng bất cứ người tín đồ nào theo Chúa cũng biết cả. Nhưng mà câu kinh thánh này đã tác động vào trong lòng của ông mục sư Vô Chi này một cách rất là lạ lùng. Trong những ngày đầu tiên khi ông có dịp để đi qua bên Anh và ông gặp một vị mục sư người Anh rất là trẻ tuổi mang tên là Harry Morehouse. Ông mục sư Morehouse nói rằng tôi đã có dự định nếu như có dịp trước cao tôi sẽ qua Mỹ. Thì ông muốn đi bên Anh, được, nếu mà như ngày nào anh qua Mỹ, có dịp đến cả Chicago tới nhà thờ của tôi sẽ để cho anh giảng. Thực sự thì ông Moody không có ý định là mời ông Morehouse tới nhà thờ của mình giảng cái gì. Biết ông tới đó rồi cũng giảng cái gì đấy. Lỡ giảng sai kinh thánh rồi sao? Nói thì giống như vì lịch sự để mà nói như vậy thôi. Nhưng mà không ngờ ông về Mỹ trở lại ít lâu thì ông lại nhận được một cái điện tín. Cái điện tín nói rằng là tôi đã đến tại New York rồi và chủ nhật tới này tôi sẽ có mặt ở tại Chicago. Morehouse. Thưa quý vị, nhận được cái điện tín đó thì ông mới đi cảm thấy rất là hối rối. Mình thì chỉ nói chơi thôi, chứ không có mời thiệt. Mà giờ cái ông đó, ông lại tới thiệt rồi, bây giờ tính sao đây? Thì ông ấy suy nghĩ trong đầu nói, thôi bây giờ đã lỡ rồi, đằng nào cũng hứa là sẽ cho ông giảng rồi, thì thôi để cho chủ nhật này ông giảng. Nhưng mà mình thì sẽ tù đi chỗ khác. Cho nên ông dự định ông sắp xếp để đi làm một công việc ở một những chỗ khác trong vòng khoảng một tuần lễ để cho ông một chuyên mùa hàng tới giảng chủ nhật hôm đó. Ông ra nói với vợ mình và nói với những người lãnh đạo trong một tháng là tôi có việc, tôi cần phải đi. Và trong chủ nhật ngày có một sư trẻ tuổi, Morehouse, đến để giảng. Nếu như quý vị thấy mà ông ta giảng nghe được, tới thì sau này mình sẽ mời tiếp. Xong rồi thì ông ta bỏ đi một tuần. Sau khoảng một tuần ông trở về lại, ông hỏi bà vợ của ông là hôm bữa cái ông một sư Morehouse người Anh đó, ông tới đây ông giảng làm sao? Bà vợ nói ông giảng tốt hơn anh nhiều. Bởi vì nhà ông giảng cái gì mà nói là tốt hơn tôi. Và ông giảng, ông nói rằng là Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân. Quý vị biết nào có cái chuyện đó, Đức Chúa Trời nào mà yêu thương tội nhân bây giờ? Bà vợ nói đi, anh không tin thì tối nay em tới anh nhạc hờ nghe ông giảng đi. Ông Quý vị nói, em nói vậy là sao? Ông giảng hôm Chúa Nhật rồi mà hôm nay cũng còn giảng hả? Bà vợ nói ra, ông giảng cả tuần lễ nay. Mà có thể là ông giảng có một câu kinh thánh thôi, Giăng cả 3 câu 16, về Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Ông đi rất là ngạc nhiên, nói ông là giảng cái gì mà có một câu kinh thánh mà giảng tới giảng luôn vừa hay vậy. Cho nên buổi tối hôm đó ông quyết định ông tới để ông nghe thử coi là vị mục sư trẻ tuổi kia giảng cái gì. Thưa quý vị, mục sư muốn đi sau khi đã nghe cái bài giảng của ông mục sư Morehouse buổi tối đó, ông nói rằng là đây là lần đầu tiên ở trong cuộc đời tôi có thể hiểu thấu được về Thiên Chúa và Thiên Chúa tội nhân, tình yêu của Ngài là lớn. Thưa quý vị, là một mục sư nhưng vẫn có thể chưa hiểu được hết tình yêu. Cái lý do thật sự để mà Thiên Chúa yêu thương con người là vì sao? Nó không vì gì đại đạt nào cả. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên cái thế giới xinh đẹp này là để dành cho con người. Nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng con người là để cho chính mình. Thưa quý vị, con người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Cái chữ hình ảnh ở đây nó không mang cái ý nghĩa là như vậy. Thì Đức Chúa Trời cũng có hai lỗ tai, có mũi, có miệng, có mắt, có tay, có chân như chúng ta không? cái chữ theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nó nói đến cái giá trị của con người được tạo nên, là con người giống như Thiên Chúa được tạo dựng để trở thành người để quản trị thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo ra cho con người đó. Người xưa chúng ta có một cái câu nói đó rằng là thiên sinh vạn vật duy nhân chí đền, có nghĩa là thay phần phần thứ nhất nói rằng là trời sinh ra vạn vật. Thưa quý vị, đó là nguồn gốc cho tất cả mọi vật gì nữa, trời sinh ra vạn vật. Nhưng mà trong vạn vật đó chỉ có con người là cao hơn hết, chứ đâu nói đến cái giá trị của con người. Thượng Đế tạo dựng con người có một cái giá trị, đó là để quản trị cái thế giới mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra. Thưa quý vị, có phải rằng chỉ có loài người chúng ta mới có thể chinh phục những cái loài vật, ví dụ như là con ngựa để làm vật kỷ lục, chinh phục cái loài bò là cho để dùng nó làm những cái công tác lao động đó, chinh phục những cái loài chó để biến nó để trở thành một cái thứ giữ nhà cho mình, chinh phục những loài chim, những loài khỉ để làm trở thành những cái thú tiêu khiển trong cuộc sống. Chỉ có con người mới nuôi heo, nuôi gà, nuôi vịt để làm thực phẩm cho mình. Chỉ có loài người mới có thể biết được là núi nào thì cao, biển nào thì rộng. Chỉ có loài người thì mới khám phá ra được là cái đất của chúng ta nó hình tròn, nam cực thì nó có cái gì, ở bắc cực thì nó có cái gì. Chỉ có loài người tìm hiểu về cái đất này mà thôi. Thì thưa quý vị, dầu là tìm hiểu cái đất chưa hiểu hết gì nữa, loài người còn đi ra ngoài để tìm hiểu những thiên thể khác nữa. Họ lên mặt trăng, họ lên sao Hỏa, và họ nghiên cứu cả cái cõi vũ trụ không gian gì. Thì quý vị biết không, cái điều mà làm cho Đức Chúa Trời đau lòng hơn hết là cái con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng một cách xinh đẹp cho Ngài đó đã bị ma quỷ xúi dục để trở thành một loài người phạm tội. Vì cớ phạm tội mà loài người trở thành xa lạ đối với đấng tạo hóa mình. Thưa quý vị, tội lỗi làm cho lòng con người trở thành kiêu ngạo, trở thành ích kỷ, trở thành nghiện ngập, buông mình vào trong những cái nếp sống bại hoại. Tội lỗi làm cho người này phản bội người kia, tội lỗi làm cho vợ chồng không thể sống chung thủy với nhau, tội lỗi làm cho gia đình mất hạnh phúc, làm cho xã hội bị rối loạn và nước này thì bị tấn công nước khác. Thưa quý vị, vì tội lỗi đã khiến cho loài người có một cái tư tưởng là tôi làm sao để trả thù. Quý vị có bao giờ thấy một con vật nào đó bị một con vật khác tấn công, sau đó nó nghĩ cái cách để trả thù không? Không có. Con vật chỉ là một, nó có thể có sức mạnh để nó đối diện lại với cái con vật khác tấn công nó thì mình sẽ đối diện. Mà nếu không thì sao? Trả. Nhưng mà sau cái sự cố đó, con vật không bao giờ trả thù, nhưng thưa con người thì sao? Điều đó nói là lòng tội lỗi của con người nó tạo ra trong con người chúng ta cái tư tưởng là tôi sẽ phải trả thù. Thưa quý vị, chỉ có con người mới tạo ra những cái loại vũ khí để rồi đất nước này đi qua một đất nước khác để mình tàn sát tất cả những dân tộc kia rồi chiếm lĩnh đất đai của họ. Quý vị có bao giờ thấy một loài ví dụ như là sư tử nó tiêu diệt hết tất cả loài trâu để nó giữ cái lãnh thổ không? Không có. Con sư tử nó có thể bắt một con trâu nào đó, bắt một con nai nào đó để ăn thịt. Bởi vì sao? Bởi vì đó là chuyện sinh tồn của nó. Nó là bản năng để sinh tồn. Nhưng mà cái sự đó nó chỉ là như vậy. Nhưng mà con sư tử hay là cái loài sư tử một vị đàn đó, nó không tìm cách để tìm diệt hết tất cả những loài đó. Nhưng con người từ quốc gia này đi tràn chiến cho một quốc gia khác để tấn công và bị sát. Tại vì này, thưa quý vị, cái sự yêu thương thế giới này kể từ khi loài người đã được tạo dựng theo hình ảnh tốt lành mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Nhưng mà cho dù con người đã biến trở thành một loài mà lòng xấu xa như vậy, hung tợn như vậy, thì Thiên Chúa vẫn yêu thương con người. Khi mà một người yêu một người thì người đó phải làm cái gì đó cho đối tượng mình yêu. Bởi vì tình yêu nó không đơn thuần chỉ là một thứ tình cảm, nhưng tình yêu nó phải có một cái hành động cụ thể. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài sẽ có một hành động cụ thể. Điều thứ hai đó là Chúa ban cho nhân loại con. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi, nên là cái tình yêu nó quá đi đến nỗi phải ban con một của Ngài. Một người có thể cho mà không yêu. Ví dụ như quý vị cho một người hành khách nào đó một tài độc lạ, không cần yêu quý vị cũng cho được. Quý vị đem đồ, quý vị ra bút nguyên, quý vị cho, không có yêu, quý vị cũng có thể cho được. Bởi vì cái đó là đồ chân, đồ vỏ của mình. Nhưng một người không thể nào đã yêu mà. Đã yêu thì buộc lòng phải cho cái đối tượng của mình yêu. Thưa quý vị, khoảng chừng năm 2020 thì có một chiếc máy bay nhỏ nó đã bị rơi ở tại Ubate, quốc gia Colombia. Cái sự kiện này nó đã lấy đi mạng sống của cô Mayalegia Rojas và anh Fabio Grandas. Đó là mẹ và bố của một đứa bé Martin là 1 tuổi. Và cái người giữ trẻ cùng đi với họ ở trong chiếc máy bay đó là cô Luis Mata. Chiếc máy bay mang bản hiệu HK2335C đã bị rơi khi đã bay từ Santa Marta đến tại Humaran. Trên máy bay đã có 4 người. Cậu bé Martin là người sống sót duy nhất, cậu bé khoảng chừng 1 tuổi. Ở trong cái vụ rơi máy bay này, cậu đã được an toàn theo một cách mà nhiều người nói rằng là không thể tin nổi. Bố của Martin là cái người đã lái chiếc máy bay đó, và ông ta là một người bác sĩ nổi tiếng ở tại vùng Bogota. Nhóm cứu hộ họ đã đến và rất xúc động, bởi vì thấy ở tại hiện trường đó thì cô Rora đã ôm lấy con của mình, dù rằng là cô đã mất rồi. Cô dùng chính cái cơ thể của mình để che chắn cho con trai, giúp cho nó không bị tấn công, không bị va chạm khi mà chiếc máy bay lao xuống ở trong một khoảng cách rất là ngắn ngủi. Theo những báo cáo thì người ta nói rằng đáng mất tay đó chỉ bị thương nhẹ, nhưng mà ở trong tình trạng là sức khỏe rất là ổn định. Và cháu được chăm sóc ở tại bệnh viện của Đại học Fundación Santa Fe de Bogotá. Chính cái hành động thông minh của người mẹ Rojas này đã giúp cho Martin. Thưa quý vị, khi đã yêu thì không thể nào mà không cho. Biết bao nhiêu những cái câu chuyện có thật của những người cha, của những người mẹ, của những người con, họ đã hy sinh cho nhau để người này chết đi, nhưng mà người kia thì phải được sống. Bởi vì yêu thì không thể nào không cho. Cái Đức Chúa Trời yêu Ngài không thể nào không cho, cho nên để giải cứu con người ra khỏi cái số phận hư mất, để nhận nhìn cuộc đời của họ, thì Đức Chúa Trời phải đem con một của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban cho con một của mình. Hôm nay tôi nói với quý vị rằng, nếu quý vị suy gẫm câu Kinh Thánh này thật kỹ, tôi muốn nói thật kỹ, có nghĩa rằng là những gì mà chúng ta không biết thì chúng ta phải nghiên cứu. Những gì mà chúng ta không biết chúng ta có thể đi hỏi người khác. Cái đó mới gọi là thật kỹ, phải không? Và thưa quý vị, nhiều người hiểu câu Kinh Thánh này sai khi nói rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban cho con một của Ngài, thì nó có nghĩa là có một ông trời cha cho một ông trời con vì chúng thế gian này. Cái điều đó hoàn toàn không phải. Nhiều người đang hiểu sai điều đó. Sự thật của câu Kinh Thánh này nó có nghĩa là gì? Thánh Kinh tuyên bố rằng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là trời hóa thân để làm con người. Ngôi lời đã trở nên xác thịt để ở giữa chúng ta. Vì là trời ở giữa chúng ta, mà trong dịp lễ Giáng sinh chúng ta dùng cái câu để nói với nhau là gì? Mừng Chúa Giáng sinh. Cái từ ngữ Giáng sinh nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là sinh ra, nhưng mà từ ngữ sinh ra. Và cái từ ngữ này chỉ áp dụng cho một mình nhân vật Giê-xu, mà chúng ta không bao giờ thấy nó áp dụng cho bất cứ một nhân vật lỗi lạc nào khác ở trên đất này. Vì tội lỗi, cho nên Chúa Giê-xu đã đến cái gian này để nhận lấy cái sự từ bỏ mà Đức Chúa Trời loại bỏ con người vì cái tội lỗi đó, để cho con người có thể bị chấp nhận trở lại. Vì tội lỗi đáng ra con người mà chúng ta sẽ phải bị tiêu diệt đi. Nhưng Chúa Giê-xu đến để nhận lấy cái chết đó để loài người có thể được tha thứ và được sống. Thưa quý vị, trong những dịp lễ như là Mother's Day hay là lễ tạ ơn, trong một tháng chúng tôi có những em nhỏ, các em, các con sẽ cảm ơn vì đối với mẹ của mình. Các em nói con cảm ơn mẹ đã cho con đồ ăn, con cảm ơn mẹ nấu ăn ngon quá, con cảm ơn mẹ mua cho con áo quần. Nhưng mà một ngày các em lớn lên, các em hiểu được rằng là đã có những ngày mà mình nóng sốt, người mẹ đã phải thức suốt đêm không ngủ để ở bên cạnh con. Làm thế nào cho con hết nóng sốt? Làm thế nào cho con hết thì con dập đây? Có những em khi lớn lên hiểu được rằng có những lúc mẹ nhịn cái phần ăn của mình để nhường cho mình có được thêm gì đó. Khi chúng ta hiểu về cha, về mẹ của mình, thì chúng ta mới thấy rằng những gì mà mình đã từng hiểu về cha, về mẹ đó chỉ là những gì rất nhỏ trong tình mà cha mẹ đã yêu thương. Vì vậy, chúng ta phải hiểu về Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nó không phải là một điều đơn giản. Thế nên chỉ nói rằng ôi trời thì là đáng yêu thương, chỉ có ai chấp nhận để đến gần với Thiên Chúa thì người đó mới có thể hiểu thấu được rằng tình của Chúa Trời đổ bên mình. Chỉ có đến gần với Thiên Chúa thì quý vị mới có thể hiểu biết về tình của Ngài một cách rõ ràng. Còn nếu không, chúng ta chỉ có thể hiểu một cách sơ sài, một cách nông cạn mà thôi. Khi người ta yêu thì người ta phải cho đi. Nhưng cái sự ban cho như thế nào là nó có giá trị thật sự trong người của mình. Câu gốc của chúng ta nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban cho con một của Ngài. Hay nói một cách khác, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài hóa thân là người. Tại sao người phải hóa thân là người để ban chính mình Ngài cho nhân loại? Bởi vì hầu cho ai tin rằng ấy thì sẽ không bị hư mất nhưng từ sự sống thực phục. Thì thứ ba là Chúa muốn ban cho nhân loại này nhiều hạnh phúc. Thưa quý vị, cha mẹ có thể cho chúng ta hình ảnh. Chúa được tạo ra bởi cha bởi mẹ trong thân xác này, nhưng cha mẹ không thể cho chúng ta được. Những ngày tháng trong cuộc đời mà tôi và các ông bạn thì anh có đó là do tạo hóa, là đất trời, không ai định những ngày tháng đó cho chúng ta cả. Có nhiều sự ban cho, nhưng sự ban cho nào lớn ra bằng cái sự ban cho chính bản thân của mình, tình yêu cho người mình yêu. Khi một người bạn gái và một người bạn trai có thể làm quen nhau, ban đầu thì có thể là anh tặng cho cô một cái chai dầu thơm, cô tặng lại cho anh một cái khăn mùi son, rồi anh tặng lại cho cô cái áo dài, rồi cô tặng lại cho anh cái áo sơ mi. Tức quý vị tặng qua tặng lại với nhau, nhưng mà họ không có thỏa lòng. Cho đến chừng nào họ cho đến chính mình cho nhau. Chỉ cái lúc mà họ được thuộc về nhau, thì lúc đó cái tình yêu của họ, họ mới cảm thấy được thỏa lòng. Cho nên, trong thân vị của Chúa Giê-xu thì Thiên Chúa đã giáng trần làm người và đang chính mình Ngài cho nhân loại. Ngài đã chịu bản án để cho nhân loại được tha thứ. Ngài chịu sự sỉ nhục để cho con người được vinh hiển của Ngài. Ngài chịu chết thay để cho con người. Thế có thể sự sống mà Thiên Chúa ban cho loài người ở đây nó là một sự sống phong phú, một sự sống dư dật. Không có nói là sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vinh phúc. Hay gọi là sự sống đời đời. Sự sống đời đời là cái gì? Có phải là sống hoài không chết đâu? Thưa quý vị, sự sống đời đời đó là khi nào mà con người và đấng tạo hóa mình được nối liền, cứ ở mãi với nhau, không còn bao giờ bị ngăn cách nữa, thì đó là giống như một cái nhánh cây khi mà đã chặt ra khỏi cái thân cây rồi thì nó đã trở thành chết. Cho dù nó vẫn còn xanh tươi thì nó vẫn là chết, nhưng chừng nào nó được khép lại trong cái thân cây đó thì nó sẽ bị. Con người khi nối kết trở lại với trời thì con người mới được kể là sống đối với Thiên Chúa. Ở trong sách Dân đã nói về sự sống đời đời. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời chân thật và duy nhất, và nhìn biết Chúa Giê-xu là đấng mà Đức Chúa Cha đã sai đến thế gian. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện tại vì tội lỗi của con người mà chúng ta vẫn phải chịu những cái đau khổ khi chúng ta tạm chia lìa với một người thân yêu của mình vì có sự chết của thể xác chúng ta. Nhưng khi vấn đề của tội lỗi đã được tiêu diệt hoàn toàn, ở trong ngày mà Chúa Giê-xu sẽ trở lại đây lần thứ hai để chung kết cái thế giới này, theo như lời Kinh Thánh đã nói trước, người tin Chúa Giê-xu sẽ mãi mãi được ở với đấng tạo hóa mình và mãi mãi ở với tất cả những người thân yêu đã cùng bước đi trong niềm tin đó, còn vĩnh viễn, vĩnh viễn không còn có một sự ngăn cách nào nữa. Kể cả sự kiện, thưa quý vị, đó là những đó là niềm hạnh phúc mà Thiên Chúa đã sai con của Ngài vào ở trong thế gian này để đem lại cho người nghèo bằng lòng tin nhận. Hầu cho ai, để cho ai tin nhận lắm ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tuy rằng hiện tại chưa phải là thời điểm để Thiên Chúa chung kết cái thế giới này, tuy nhiên người nào mà đón nhận Thiên Chúa vào lòng hôm nay thì người đó đều có thể kinh nghiệm sự sống đời đời đó ngay ở trong phải đời này, ngay ở trong hiện tại. Nghĩa là sao? Nghĩa là sự sống đời đời của Thiên Chúa ở trong một người thì làm cho người tin Ngài dẫu rằng có thể đối diện với nghịch cảnh, nhưng mà sao lòng của mình vẫn cảm thấy bình an. Sự sống đời đời của Thiên Chúa làm cho một người sống trong cảnh nghèo thiếu, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thỏa lòng. Sự sống đời đời của Thiên Chúa làm cho một người tin thấy rằng cuộc đời của mình trước đây buồn bã nhưng mà bây giờ lại cảm thấy vui mừng. Trước đây cuộc đời của mình không có ý nghĩa nhưng mà bây giờ nó đã có ý nghĩa rồi. Họ biết ban cho nhiều hơn, họ biết quan tâm đến những người khác nhiều hơn. Sự sống đời đời đã làm cho một người tin Chúa có thể yêu thương tha nhân nhiều hơn, thậm chí có thể tha thứ cho kẻ thù. Và là đêm nay mà tôi kể cho quý vị những câu chuyện có thật ở trên đất này về những con người đã kinh nghiệm về sự sống đời đời của Thiên Chúa đem lại hạnh phúc của cuộc đời cho họ. Đó là chúng ta sẽ không có thời giờ để kể. Nhưng tôi chỉ muốn tóm lại cho một điều. Nếu như hỏi một người rằng tôn giáo đã làm gì cho anh, thì người đó khó để có thể tìm ra một câu trả lời với bằng chứng. Khó lắm, không biết tôn giáo làm gì cho mình. Dẫu rằng mình theo đạo, dẫu rằng mình rất nằm nghiêng với tôn giáo, cái niềm tin của mình. Nhưng nếu một người hỏi một người rằng Thiên Chúa đã làm gì cho anh khi anh tin nhận Ngài, thì thưa quý vị, người đó có thể kể ra cho quý vị hàng hà xa số những công việc cụ thể và thực tế mà ngay trong hiện tại người đó có thể nhận Ngài. Vậy thì kỷ niệm Chúa Giáng Sinh, quý vị đã có những kinh nghiệm nào trong chính mình khi chúng ta kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh? Hãy suy nghĩ thật kỹ những câu kinh thánh mà buổi tối hôm nay tôi muốn gửi đến chủ đề là: vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu, và sự sống vĩnh phúc đó nhận được ngay từ xin chúng ta lời trên này.